Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm chính thức Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế trong bối cảnh quan hệ giữa các cường quốc toàn cầu đối mặt nhiều vấn đề phức tạp. Trong phần sau của chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm một ngôi đền tại Nhật Bản để trải nghiệm các hoạt động làm các vật phẩm may mắn dịp đầu năm. Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm nay đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày nhằm tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Anh trong 8 năm qua. Trong chuyến công du này, Thủ tướng Starmer cùng hai bộ trưởng và hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh, sau đó tới Thượng Hải. Đối với Trung Quốc, chuyến thăm này mang lại cho nước này cơ hội để thể hiện mình là một đối tác ổn định và đáng tin cậy trong thời điểm tình hình thế giới đối mặt nhiều bất định. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẵn sàng tham gia vào các tiến trình thúc đẩy hòa bình, cũng như ngăn ngừa xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích của đất nước và người dân. Ông Pezeshkian đưa ra thông điệp trên trong cuộc điện đàm với Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed Al Saud, trong đó hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo hòa bình và an ninh ở Tây Á. Ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh rằng mọi động thái nhằm vào Iran đều có thể làm phương hại đến an ninh khu vực. Do đó, ông kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường phối hợp để đảm bảo an ninh, ổn định và phát triển chung. Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh một nhóm tàu tác chiến của Hải quân Mỹ do tàu sân bay dẫn đầu đã hiện diện tại Trung Đông. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ lây lan virus Nipah từ các căn bệnh gần đây tại Ấn Độ hiện ở mức thấp, đồng thời tuyên bố chưa có bằng chứng cho thấy sự gia tăng lây truyền từ người sang người. WHO khẳng định Ấn Độ có đủ năng lực để kiểm soát các ổ dịch Nipah, và điều này đã được chứng minh qua những đợt bùng phát trước đây. Đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ 7 được ghi nhận tại quốc gia Nam Á này và là lần thứ 3 tại bang Tây Bengal kể từ năm 2001. Tuy nhiên, WHO cũng lưu ý rằng nguồn lây nhiễm hiện vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Tổ chức này kêu gọi tăng cường nhận thức cộng đồng về các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như thói quen sử dụng nhựa cây trà lá tươi. Trong thông báo mới nhất, Bộ Y tế Ấn Độ khẳng định tới nay mới chỉ phát hiện 2 trường hợp nhiễm virus Nipah kể từ tháng 12. Toàn bộ những người tiếp xúc gần đã được cách ly và xét nghiệm. Bộ Y tế Ấn Độ cũng nhấn mạnh tình hình đang được giám sát chặt chẽ.
Một thông tin rất lạc quan về tình hình dịch bệnh do virus Nipah. Giới chức Ấn Độ cho biết là đã khống chế được ổ dịch virus Nipah ngay sau khi mà xác nhận được 2 ca mắc tại bang Tây Bengal. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á siết chặt kiểm soát y tế và giám sát tại sân bay đối với hành khách đến từ Ấn Độ. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly và xét nghiệm, với 196 người được truy vết đều cho kết quả âm tính. Bộ này khẳng định tình hình đã được kiểm soát, theo dõi chặt chẽ và các biện pháp y tế cần thiết đã được triển khai. Dù chưa ghi nhận ca bệnh ngoài Ấn Độ, nhưng một loạt các quốc gia châu Á như là Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc và cả Việt Nam đã tăng cường sàng lọc, khai báo y tế, đo thân nhiệt và giám sát tại cửa khẩu như một biện pháp phòng ngừa.
Tập đoàn thương mại điện tử Amazon vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 16.000 nhân sự thuộc khối văn phòng.
Vâng, quyết định cắt giảm việc làm lần này thì tương đương với việc loại bỏ khoảng 4,6% tổng số nhân sự khối văn phòng của tập đoàn này. Đối với các nhân viên bị ảnh hưởng tại thị trường Mỹ, Amazon sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ kéo dài 90 ngày để họ tiếp tục tìm kiếm vị trí việc làm mới trong nội bộ tập đoàn. Bên cạnh đó, Amazon cũng cam kết cung cấp các khoản trợ cấp, thôi việc và những gói hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khác. Tập đoàn sản xuất chip nhớ hàng đầu Hàn Quốc SK hôm qua đã công bố kết quả kinh doanh kỷ lục trong năm 2025 với lợi nhuận đạt 33,1 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Qua đó lần đầu tiên vượt Samsung Electronics về lợi nhuận. Theo hồ sơ nộp cơ quan quản lý thì doanh thu của SK Hynix trong năm 2025 đã đạt 68 tỷ đô la Mỹ, tăng 46,8% so với năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay của công ty. SK cho biết kết quả này chủ yếu đến từ sự bùng nổ của ngành trí tuệ nhân tạo AI, nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm bộ nhớ băng thông cao phục vụ máy chủ AI cùng với sự gia tăng nhu cầu bộ nhớ truyền thống cho các trung tâm dữ liệu. Cơ quan khí tượng Anh đã ban hành cảnh báo thời tiết mới trên diện rộng, trong đó cảnh báo nguy cơ băng giá nguy hiểm tại nhiều khu vực sau khi mà bão Chandra gây mưa lớn và gió mạnh trên khắp nước này. Cơ quan này cho biết Sau nhiều ngày mưa ẩm thì băng giá rất dễ xuất hiện trên các tuyến đường, vỉa hè và đường dành cho xe đạp chưa được xử lý chống trơn, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, trượt ngã và gián đoạn sinh hoạt. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển khi không cần thiết, chủ động kiểm tra tình trạng giao thông và cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết.
Thưa quý vị, thông tin đang được thị trường quốc tế quan tâm vào lúc này đó là cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm 2026 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa mới kết thúc vào đêm qua theo giờ Việt Nam. Khép lại cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày thì Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất. Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững vàng.
Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách đã quyết định giữ lãi suất điều hành trong biên độ từ 3,5 đến 3,75%. Trong bối cảnh, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ vững chắc trong năm vừa qua và tiếp tục bước vào năm 2026 trên nền tảng ổn định.
Dù số việc làm mới tạo ra ở mức thấp, tỷ lệ thất nghiệp đã có dấu hiệu ổn định, trong khi lạm phát vẫn tương đối cao. Sau khi đã cắt giảm lãi suất tổng cộng 75 điểm cơ bản trong 3 cuộc họp trước đó, chúng tôi cho rằng lập trường chính sách tiền tệ hiện nay là phù hợp để tiếp tục hướng tới mục tiêu toàn dụng lao động và lạm phát 2%.
Ngân hàng Trung ương của Mỹ cũng nhấn mạnh rằng mức độ và thời điểm của các điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp tới cũng như triển vọng tổng thể của nền kinh tế. Việc tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống 4,4% trong tháng 12 năm 2025 và các dữ liệu kinh tế khác đã tạo cho Fed không gian rộng lớn hơn.
Fed không còn cảm giác cấp bách phải tiếp tục cắt giảm lãi suất như giai đoạn cuối năm ngoái, khi thị trường lao động đã ổn định hơn và lạm phát vẫn nằm trong khoảng 2,5-3%. Fed có đủ thời gian để tạm dừng và chờ thêm dữ liệu. Hiện vẫn chưa rõ lạm phát sẽ đi theo hướng nào, liệu còn các cú hích do thuế quan hay hiệu ứng lan tỏa từ thuế hay không. Chúng tôi dự báo lạm phát sẽ khá dai dẳng, tiệm cận mức 3%, và nếu đúng như vậy, thì việc cắt giảm lãi suất sẽ trở nên khó khăn hơn. Fed sẽ tiếp tục hành động dựa trên dữ liệu trong các tháng tới.
Thị trường đã đón nhận quyết định của Fed với phản ứng thận trọng. Chỉ số S&P 500 từ chỗ lần đầu chạm mốc 7.000 điểm đã hạ nhiệt và đóng cửa gần như đi ngang sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. Các chỉ số Dow Jones và Nasdaq chỉ tăng nhẹ trong phiên này.
Vâng, phản ứng thận trọng của thị trường thì không chỉ xuất phát từ các dữ liệu kinh tế đâu, mà một vấn đề khác đang rất được quan tâm vào thời điểm hiện tại đó là áp lực chính trị chưa từng có đối với Fed ngay trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao vị trí chủ tịch. Đây được xem là thách thức lớn đối với tính độc lập của Fed, và để tìm hiểu thêm về vấn đề này thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Hoàng Hải, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Xin chào anh Hoàng Hải ạ. Thời gian qua thì Fed đã phải đối mặt với sức ép chính trị ngày càng gia tăng từ chính phủ Mỹ. Anh có thể phân tích rõ hơn về câu chuyện này không ạ?
Vâng, thống kê trong lịch sử có lẽ đây là lần đầu tiên nhiều lãnh đạo cấp cao của Fed cùng lúc vướng vào các rắc rối pháp lý như hiện nay. Trong đó có thông báo triệu tập của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Cục Dự trữ Liên bang mà ông Jerome Powell với cương vị Chủ tịch Fed đang phải chịu trách nhiệm. Và việc tòa án tối cao tiếp tục xét xử vụ việc của Thống đốc Fed Lisa Cook dự kiến sẽ công bố kết quả cuối cùng vào tháng sau tới. Theo đánh giá của nhiều hãng tin lớn, đây là những sức ép chính trị đáng kể mà Fed đang phải đối mặt. Trong bối cảnh Nhà Trắng nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng cơ quan này nên duy trì lãi suất ở mức thấp hơn. Đáng chú ý, những rắc rối này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới vai trò của ông Jerome Powell sau khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch vào tháng năm tới. Dù không có quy định bắt buộc, các chủ tịch Fed sau khi kết thúc nhiệm kỳ thường rời khỏi Hội đồng Thống đốc. Tuy nhiên, nếu lựa chọn ở lại với tư cách thành viên Hội đồng Thống đốc nhiệm kỳ đến đầu năm 2018, ông Powell sẽ tiếp tục nắm giữ quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở, nơi ông được xem là một trong những người có quan điểm thận trọng dựa trên các dữ liệu thực tế trong lộ trình điều chỉnh lãi suất.
Vâng, trong bối cảnh có nhiều biến động như vậy thì giới đầu tư nhìn chung nhận định là Fed vẫn có thể giữ nguyên chính sách đến hết nhiệm kỳ của Chủ tịch Powell vào tháng 5. Và theo công cụ FedWatch của CME Group thì thị trường hiện đánh giá khả năng là Fed giữ nguyên lãi suất trong hai cuộc họp sắp tới vào tháng 3, tháng 4, lần lượt là 88,6% và 73,9%. Vậy còn sau tháng 5 khi mà Fed đã có một chủ tịch mới thì triển vọng lãi suất của Ngân hàng Trung ương này sẽ thay đổi như thế nào? Xin được quay trở lại với phóng viên Hoàng Hải tại New York ạ. Xin anh cho biết là sự thay đổi về lãnh đạo tại Fed sẽ ảnh hưởng thế nào đến lộ trình lãi suất và những kịch bản nào có thể xảy ra?
Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ sớm công bố người kế nhiệm Chủ tịch Powell. Các ứng cử viên hàng đầu hiện nay là ông Kevin Hassis, Christopher Waller, Kevin Woods, Rich Reader. Điểm chung của các ứng cử viên này là đều có quan điểm ôn hòa nghĩa là ủng hộ việc tiếp tục hạ lãi suất. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cho rằng bất kỳ chủ tịch Fed mới nào cũng phải thuyết phục được toàn bộ Ủy ban Thị trường Mở về lộ trình điều chỉnh lãi suất, chứ không thể hành động đơn phương. Vì vậy, hàng rào thể chế của Fed sẽ vẫn đứng vững. Thực tế, các diễn biến trên thị trường tài chính cũng chưa cho thấy những mối lo ngại lớn về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, thể hiện qua các kỳ vọng về lạm phát và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn tương đối ổn định. Và hiện nay, mặc dù đang có những dự báo khác nhau về triển vọng Fed cắt giảm lãi suất, tuy nhiên khả năng cắt giảm nhanh và mạnh như Tổng thống Trump mong muốn là khó xảy ra, trừ trường hợp thị trường lao động Mỹ có những suy yếu rõ rệt.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Hoàng Hải về những phân tích vừa rồi và những biến động trong lộ trình lãi suất thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến triển vọng của đồng đô la Mỹ. Dù chỉ số đồng đô la Mỹ là thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh vừa bật tăng 0,8% sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, song đồng tiền này vẫn sẽ đối mặt với nhiều sức ép trong thời gian tới. Kể từ đầu năm tới nay thì chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm khoảng 2%. Trong bối cảnh những biến động chính sách và những lo ngại về tính độc lập của Fed khiến giới đầu tư thận trọng hơn với các tài sản Mỹ, phần lớn các tổ chức tài chính lớn thì đều dự báo là đồng đô la Mỹ sẽ chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, ít nhất là trong nửa đầu năm nay. Các dự báo của nửa cuối năm thì có sự phân hóa đáng kể. Morgan Stanley và UBS kỳ vọng đồng bạc xanh có thể dần phục hồi khi mà chính sách của Fed trở nên rõ ràng hơn và các yếu tố rủi ro giảm bớt. Trong khi đó thì ngân hàng UOB dự báo đồng đô la Mỹ sẽ chịu sức ép suy giảm lớn hơn từ việc Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.
Về tổng thể, nếu chúng ta đồng thuận rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm, đồng đô la Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy yếu. Thực tế, đồng đô la đã yếu đi trong suốt thời gian qua. Riêng trong năm 2025, chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm khoảng 9%, một mức giảm rất đáng kể. Đồng tiền này ít có khả năng tiếp tục giảm mạnh như vậy trong năm nay. Tuy nhiên, xu hướng suy giảm là điều khá rõ ràng. Có thể đồng đô la Mỹ sẽ giảm thêm khoảng 5%, phần lớn do tác động từ việc Fed cắt giảm lãi suất. Tôi cho rằng điều này sẽ mang lại một số tác động tích cực đối với châu Á, đặc biệt là ASEAN, bởi nhiều nền kinh tế trong khu vực là những nền kinh tế có xuất khẩu đóng vai trò then chốt đối với tăng trưởng. Một đồng đô la yếu hơn sẽ giúp ổn định tỷ giá nội tệ, qua đó góp phần ổn định nền kinh tế và tạo điều kiện để các quốc gia tập trung thúc đẩy xuất khẩu.
Hạt nêm tường An Unicook, nêm món canh thanh mát, ngọt lành, mùa xuân.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm qua khẳng định nước này sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba, đồng thời nhấn mạnh đây là quyết định có tính chủ quyền và thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép và một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi Mexico ngừng cung cấp dầu mỏ cho Cuba. Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh Mexico luôn duy trì chính sách nhân đạo và đoàn kết với các quốc gia khác và các quyết định viện trợ là quyền tự chủ của nhà nước Mexico. Ngoài ra, thì Mexico sẽ cân nhắc việc đưa dầu thô vào các gói viện trợ căn cứ theo đề xuất từ phía Cuba. Tổng thống Sheinbaum khẳng định các hợp đồng thương mại với Cuba là cơ chế riêng biệt, trong khi viện trợ nhân đạo là một kênh độc lập. Trước đó, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Mỹ cảnh báo có thể áp dụng biện pháp gây sức ép đối với Mexico nếu nước này duy trì cung cấp dầu cho Cuba. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, hôm qua kêu gọi châu Âu tăng cường nỗ lực quốc phòng và đóng vai trò lớn hơn trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng ở Brussels, bà Kallas nhấn mạnh EU vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ, song cần phải thích ứng với những thực tế mới. Theo bà, châu Âu không còn là trọng tâm trong chiến lược toàn cầu của Washington. Bà Kallas cho rằng các nỗ lực quốc phòng của EU cần được triển khai theo hướng bổ trợ cho NATO, đồng thời nhấn mạnh châu Âu nên đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và cũng lưu ý những rủi ro gia tăng đối với trật tự quốc tế, kêu gọi châu Âu sớm có những bước đi phù hợp để thích ứng trong tình hình mới. Trung Quốc đã chính thức phê duyệt việc nhập khẩu lô chip trí tuệ nhân tạo H200 đầu tiên của NVIDIA. Sự chấp thuận này đưa ra vào thời điểm giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang đang có chuyến thăm Trung Quốc. Lô hàng đầu tiên chủ yếu được phân bổ cho 3 công ty Internet lớn của Trung Quốc, trong khi các doanh nghiệp khác thì đang xếp hàng chờ đợi phê duyệt đợt tiếp theo. Theo các báo cáo phân tích thị trường, việc được cấp phép nhập khẩu chip H200 là diễn biến tích cực đối với Alibaba, Tencent và ByteDance, công ty mẹ của TikTok, những đơn vị đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng AI.
Tại một ngôi đền ở tỉnh Wakayama, miền Tây Nhật Bản, thì người dân đang bận rộn làm những vật phẩm cầu may để chuẩn bị cho ngày Setsubun, ngày cuối cùng theo mùa đông của lịch truyền thống Nhật Bản. Và theo truyền thống thì người dân nơi đây tin rằng những đồ trang trí ở đây sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình và thịnh vượng cho công việc kinh doanh. Các vật trang trí được làm bằng cách gắn những quả cầu nhiều màu sắc và các biểu tượng may mắn lên cảnh liễu. Ngôi đền cho biết họ sẽ sản xuất tổng cộng 1.200 vật phẩm may mắn này trước lễ Setsubun rơi vào ngày 3 tháng 2 năm nay.
Kicho có nghĩa là may mắn, vì vậy tôi đã chế tác từng món đồ với hy vọng điều tốt lành sẽ đến với gia đình người nhận trong suốt cả năm.
Bên bờ biển Barcelona xinh đẹp của Tây Ban Nha, thì cứ vào mỗi sáng sớm, người dân địa phương lại quen thuộc với hình ảnh một nhóm hàng chục cụ ông, cụ bà tập trung tập thể dục bên bờ biển. Không khí buổi sáng trong lành bên bờ biển, âm nhạc và năng lượng tích cực từ câu lạc bộ đã giúp cho các cụ ông, cụ bà cảm thấy vui hơn và khỏe hơn mỗi ngày.
Thay vì những bài tập trong phòng tập ngột ngạt, câu lạc bộ thể dục người cao tuổi này diễn ra trong bầu không khí thoáng mát của biển cả. Các thành viên trong câu lạc bộ không ít người nay đã U80, U90, song họ vẫn tự tin thực hiện các động tác gập bụng, xoay cổ tay, các thao tác giãn cơ. Huấn luyện viên của câu lạc bộ chính là cụ bà Barbara Martinez, năm nay đã gần 90 tuổi.
Một số người cảm thấy không khỏe trước khi tham gia câu lạc bộ, nhưng chỉ sau 3 ngày, họ đã hoàn toàn thay đổi. Một số người khi kết thúc buổi tập, họ nói với tôi rằng thay vì ra về trong tình trạng kiệt sức, họ lại ra về tràn đầy năng lượng.
Các bài tập của huấn luyện viên Barbara không quá nặng, chỉ là sự kết hợp giữa thể dục nhịp điệu, các động tác giãn cơ nhẹ nhàng và nhảy theo những bản nhạc là từng sôi động qua một chiếc loa cầm tay. Thế nhưng hiệu quả mà nó mang lại vượt xa kỳ vọng.
Câu lạc bộ này mang lại sức sống cho người cao tuổi. Bạn sẽ muốn đến đây và dành cả ngày với mọi người trò chuyện. Mọi thứ đều tốt đẹp. Huấn luyện viên của chúng tôi là người giỏi nhất. Đi bộ và tập thể dục rất tốt. Bằng cách đó, chúng tôi cũng giao lưu với nhau.
Điều kỳ lạ nhất ở câu lạc bộ này là sự thay đổi diện mạo của các thành viên. Nhiều người ban đầu tìm đến với tâm trạng buồn bã, mặc những bộ đồ tối màu lầm lũi. Nhưng qua thời gian họ bắt đầu chăm chút hơn cho vẻ ngoài, chọn những trang phục rực rỡ để đánh thức sự lạc quan và luôn nở nụ cười trên môi. Thay vì mệt mỏi, các học viên lại cảm thấy như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới để đối mặt với cuộc sống tuổi già.
Câu lạc bộ